mình tiếp những cái phần khai giảng. Thì hôm qua là mình đang nói đến cái chỗ mà ngay ngọ ăn mà còn bị phạm, tức là chúng ngọ, tại vì hễ cứ nó quá trong một cái nháy mắt thôi thì nó cũng thành là phạm. Vì như vậy mà ăn ngọ, xưa nay mình cứ nghĩ ha, phải ăn trước ngọ. Khi người ta dùng cái danh từ ngọ chai đó, tức là có nghĩa rằng là một cách nói của cái chữ mà thời thực. Thời thực có nghĩa rằng là đừng có ăn sau ngọ. Nhưng mà lâu ngày cái mình quên đi, cái mình cứ nghĩ là phải đúng ngọ mới ăn. Mà đúng ngọ mới ăn thì nó nguy hiểm, nhiều khi nó quá sốc. Đó. Cho nên rằng là thực ra thì nói cái chữ là thời thực thì nó đúng hơn là ngọ chai. Đó. Vì vậy đó mà trong kinh ấy, gọi thời thực đó thường thường là thịt tỷ chứ không phải là ngọ. Tức là thì dù ăn giờ tỷ. Nói ví dụ như vậy thì nó bảo đảm. Còn cổ đức là những bậc mà tu hồi xưa thì thường giữ mão chai nữa, tức là ăn giờ mão, tức là ngày ăn buổi ăn sáng à. Dạ, buổi ăn sáng về 8 giờ. Ăn từ sáng vậy đó. Tại nếu mình tính đó, đúng rồi phải 7 giờ
sớm
dần là đến khoảng 4-6 này, rồi mão là 6-8, mão là 6-8, tức là bậc cổ đức hồi xưa là chỉ có ăn vào cái lúc sáng đó thôi, một ngày cứ vậy là xong đó. Thì còn bình thường thì là nên ăn thìn tị như vậy. Còn nếu mà mình ăn ngay ngọ thì khi mà mặt trời đứng bóng và nó chỉ quá trong một nháy mắt thôi thì nó cũng thành là phạm. Như sớ sao đối với các thứ đậu cốc, bơ, bánh quả, cơm rau hay nước gạo, nước cơm, nước bột thì cho phép dùng, gọi là thời thực. Còn vào phi thời thì không được dùng bừa mấy cái thứ đó, mà dùng thì phải có điều kiện, có chọn lọc. Còn như nước trong của hoa trái cùng mật với các vị thuốc mặn, đắng, cay, ngọt, tức là các vị thuốc mình uống thuốc, hồi xưa uống thuốc nước không, mà ít có thuốc viên lắm, thuốc nước. Các vị thuốc cũng như các nước trái cây thì mấy cái loại đó không kể là thời thực. Nếu có bệnh thì vào cái lúc phi thời cũng phải tác pháp mới được phép dùng. Trong nội pháp truyện nói rằng trong răng mà còn dính đồ ăn, nơi lưỡi mà còn cái vị nồng, nếu mà không dùng nước trong súc miệng, nước bọt nó tiết ra thì phải nhổ đi, chứ nếu mà nuốt vô thì là phi thời, là phạm tội phi thời. Có nghĩa là khi thọ ba con trai nó thì từ ngọ trở đi là không được ăn, từ khi mà mặt trời bắt đầu đứng bóng và nó nhích qua quá trong nháy mắt thôi, trong cọng tóc thôi, thì từ lúc đó trở đi cho đến sáng sớm hôm sau thì không được ăn. Mà nếu mà mình ăn xong rồi nó, tức là không có phạm, mình ăn rồi nó mới đến mặt trời đứng bóng, tức là mình không có phạm. Nhưng mình xúc miệng á, mà cơm hay là đồ ăn thì nó còn dính răng, lưỡi nó còn cái vị nồng, mà nước bọt nó tiết ra mình nuốt vô á, nó cũng thành giống như mình ăn phi thời vậy. Tại vì cái khai giả thứ nhất này là cái mà nghiêm khắc nhất, khắc khe nhất. Tại vì trong này nói là khai giả chia làm ba cái tầng bậc trong luật đó. Có cái rất là khắt khe mà có cái thì dễ hơn, cái thứ ba là dễ hơn nữa, cái thứ nhất là khó khắt khe nhất, cho nên mới nói như vậy. Đó. Ngay cả đến cả những thứ nước hay như thuốc hay như men gì đó mà phi thời cũng phải tác pháp mới được uống, tức là phải làm đúng pháp theo trong luật. Tỳ ni quan yếu nói rằng khai giả thứ nhì là tỳ ni quan yếu nói, nếu có người bệnh mà nôn thuốc trở ra, tức là uống thuốc nó cũng ói ra, cái gì nó cũng ói ra, thì chỉ có ăn cháo được thôi. Nhưng mà nếu mà nấu cháo chín á, thì nếu nấu cháo mà khi nó chín mà quá ngọ rồi đó thì dĩ nhiên rằng là ăn phải có cái điều kiện, tức là cái lúa, cái gạo mà nấu cháo đó nó không được vỡ cái đầu. À, thì uống cái nước được. À, còn nếu mà nó vỡ ra đó thì không được. Sự sao nói là trong sách sự sao nói là tăng kỳ trong cái tăng kỳ á, trong cái luật tăng kỳ á, cho dùng nước các thứ cốc đậu gạo, nhưng mà với điều kiện là không được vỡ cái hạt, nó không được vỡ ra. Đó. Còn tư chỉ thích Trong sách tôi chỉ thích chú giải rằng các loại đậu mà đậu không vỡ, còn nếu vỡ thì phi thời cũng được uống, mà nếu mà đã vỡ ra rồi đó thì quá ngọ trở đi không được uống, tại vì uống là kể như là ăn cái thứ đó, tại vì nó ra nước, nó ra cái bột, nó ra rồi thành ra giống như mình ăn vậy. Còn cách thai già thứ ba thì trong ngũ phần có ghi, tức là cái luật ngũ phần ghi là khi làm thạch mật, giã gạo bỏ vỏ, như ở xứ Tây Qua dùng nước sữa bò này, bột gạo này hòa với đường rang luyện làm thành thạch mật. Phật dạy thạch mật được phép dùng phi thời, nhưng mà với điều kiện là vẫn phải tác pháp. Tác pháp tức là phải đúng theo những cái điều kiện của luật. Tức là dù điều kiện của luật nói thì lát nữa mình sẽ thấy, chẳng hạn như trong cái điều kiện nào thì được dùng. Căn Bổn Yết Ma nói ở xứ Tây Quốc ạ, khi mà làm đường đều để mạt gạo, tức là để cái mạt gạo là bột gạo á, rồi để mạt gạo như làm thạch mật thì để sữa và dầu, Phật cho phép phi thời được ăn, xong nhưng mà phải đề phòng thô tướng, tức là khi ăn như vậy đó thì không đề phòng thô tướng, tức là cái tướng thô, tức là thô tháo, tức là chẳng hạn như là nhai hay là gì mà nghe tép chép hay là làm cho mọi người ta chú ý tới cái ăn của mình vậy đó. Đó, tức là đề phòng thô tướng là ăn sao cho nó kín đáo, cho nó nhẹ nhàng đó, chứ không có được nhai ăn mà nó thô quá. Còn trong cái lời tự của Lùa Tỳ Ni là cũng về luật nữa, thì ghi rằng là bệnh dùng thuốc, người bệnh mà dùng thuốc á, thì Đức Phật khiến cho uống nước bông lúa mà rang lên, nếu mà vẫn không hết được á, thì Phật cho dùng nước măng, mà nếu bệnh vẫn không dứt á, thì Phật cho chắc nước cháo để ăn, mà nếu vẫn không khỏi á, thì bây giờ Phật cho ăn cháo, nhưng mà với điều kiện là đó, đề phòng thô tướng, tức là ăn cháo ở cái chốn mà một mình thôi đó, chứ không phải là mình ngồi trước đại chúng mình ăn, mà mình phải vào trong chỗ kín, phòng riêng của mình thôi, đóng cửa lại mà ăn, thì đó là người bệnh đó. Đó là cái phép khai già, tức là trong trường hợp bệnh thì Đức Phật phương tiện khai cho, tức là cho ăn cháo, mới đầu cho uống nước cháo. Thì cái phép khai già thứ ba này là dễ, tức là cho uống nước cháo, chắc cháo là cho uống, chắc nước là lấy cái nước là cho uống, thì vỡ gì cũng uống được hết á, tại vì bệnh, trường hợp bệnh. Mà nếu mà uống như vậy rồi mà vẫn không có sức khỏe, bệnh vẫn thuyên giảm thì bắt buộc phải ăn cháo, thì bây giờ nó thì cho ăn cháo, nhưng mà khi ăn cháo thì phải ăn một mình. Đó. Trong căn bản Tỳ Ni, căn bản Ni Đà Na dạy, tỳ kheo có bệnh được dùng nước hòa bột ăn phi thời để trị bệnh. Thì trong đó thì nói là khi bệnh nó, một là ăn cháo, còn hai nữa thì mình có thể dùng bột hòa với nước, tức là giống như súp bây giờ mình ăn vậy đó. Giống như bây giờ súp với bột đó, rồi mình đổ nước sôi mình quậy mình ăn, hay là giống như Việt Nam mà ăn bột bích chi á, bột gạo lứt bích chi rồi chế nước sôi rồi quậy nên nó sệt ăn. Thì nói là bí xô tức là tỳ kheo á, thì mấy thầy tỳ kheo á thì có nhiều danh từ kêu lắm, thì dụ kêu là bí xô, kêu là tỳ kheo, kêu là Samôn, nhưng danh từ Biso tại ít kêu cho nên ít người biết. Biso tức là tỳ kheo á. Tại vì lấy âm không à? Tỳ kheo lấy âm, Biso cũng lấy âm của chữ mà chữ phàn, chữ tỳ kheo. Thế Đức Phật còn dạy rằng là hễ mà người bị bệnh nó thì cho uống bột, hoặc là đặc hoặc là viên, tức là bột có thể làm đặc lại hay làm thành viên, tùy ý mà uống, nhưng vẫn cần phải đúng pháp. Thì kết luận lại, Đức Phật dạy rằng là phàm mà nếu cần đến đó, thì ta có thể cho bệnh nhân được phép phi thời, nhưng nếu bệnh khỏi rồi thì không được dùng tiếp nữa. Như Thích Ghi, những việc này đều do Đức Phật đại bi thương xót đệ tử, tùy bệnh mà cho thuốc, cho nên cho phép mà được dùng. Nên nếu chẳng phải bệnh chí mạng, quyết không nên nhân một chút bệnh hoạn lợi dụng thánh ý, như vậy không khỏi đã phạm lỗi phi thời, lại thêm tội dối Phật trái phép. Tức là nói là cái đó là Đức Phật vì từ bi mà cho ăn phi thời, nhưng mà vì như vậy mình phải hiểu là nếu mà bệnh nặng lắm á, thì mình mới chịu chấp nhận cái mà phương tiện ăn phi thời, chứ đừng có giả bộ hơi ốm một chút, giả bộ để được ăn phi thời, mà như vậy đó thì vừa là phạm lỗi phi thời thiệt, mà lại vừa là phạm tội gạt Phật. Xem như Đông Lâm Huệ Viễn Đại Sư ở Lâu Sơn, Huệ Viễn Đại Sư là tổ định độ. Bệnh ngủ mới dậy, đệ tử dâng bát mật lên, tức là bị bệnh, khi bệnh ngủ mới thức dậy, đệ tử dâng bát mật lên, ngài cản lại bảo xem luật có cho phép không. Rồi cho mới uống, cho mới ăn, chén mật thôi đó. Bởi ngoại trừ bệnh ra đều không được phép dùng, ngài quả là bậc mô phạm cho hàng hậu nhân trì giới. Cho nên mấy thầy mà chuyên trì giới đó, thiên về luật tông á, trời, mấy thầy đó là vãi, coi như là cả một ngày không còn một cái thì giờ gì để làm hết đó. Bởi những cái lạc vặt, những cái gì đó cũng phải trì hết, phải giữ giới hết. Thì mấy thầy thiên về giới thì tại tôi không được phép nói giới, cho nên không được kể ra thôi, nhưng mà phải nói rằng là cái này là lo cái chuyện đó. Tại từ những cái mà đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ cái gì nó cũng đúng cái giới, mà khi những người đúng giới như vậy không có thì giờ để mà nói chuyện với mình nữa, nó thiệt sự nó như vậy. Cho nên hồi xưa mà đệ tử Đức Phật cãi nhau một lần mà Đức Phật phải bỏ vào trong rừng kiết hạ con khỉ con voi thì nó trong cuộc đời của ngài đó, là bởi vì cái lý lẽ thì chàng là cũng chỉ do mấy ông giới ấy, mấy ông luật sư này với mấy ông pháp sư va chạm nhau thôi. Chỉ vì va chạm nhau cái chuyện giới, mấy ông luật chê mấy ông kia là sai, mấy ông kia cãi lại rồi hai bên giận nhau xích mích rồi Đức Phật xử cũng xong, cũng chịu huệ. Rồi Đức Phật bỏ vào trong rừng ở mình hết cả một cái mùa hạ đó. Tại vì đồ chúng chỉ nghe đó, mình thấy không? Đến Đức Phật nó mà lúc bấy giờ đồ chúng tranh cãi rồi nó mà sân si nổi dậy, nên đến Đức Phật khuyên còn không xong mà Phật phải bỏ chùa vô rừng ở mình. Mình rồi cả mùa hạ đó có con khỉ với con voi thì nó phụng dưỡng Đức Phật không à. Còn sau đó vua mới nổi giận, vua Ba Tư Nạc mới nổi giận. Nhưng khi vua Ba Tư Nạc khám phá là Đức Phật bỏ vô rừng, tại nói đồ chúng nghe Đức Phật bỏ rừng ở mình, rồi Ba Tư Nạc mới nổi giận, mới bắt mấy tăng nó phải vào rừng sám hối thỉnh Đức Phật trở về. Đó là đồ chúng là tăng á. Đức Phật đó mà nó giải hòa không được. phải đi. Thế thì khi mà thiên về luật thì khác hẳn, thì mình thấy như vậy. Thế cho nên thì dù như bình thường á, mình á, người Phật tử chẳng hạn, mà nếu biết sơ sơ về luật đó thì thường thường hay ngồi đó ngó, thì dù hay phê bình, thì dù bảo chứ thầy đó không có giữ đúng, hay là thầy đó không có gì. Nhưng mà sự thực ra nếu mà đúng luật nó thì không phải là chỉ có mấy ông tăng có luật thôi đâu, Phật tử cũng có nữa. Mà Phật tử mình trái nhiều lắm, mà mấy thầy xí sái hết chứ, làm lơ hết chứ, chứ cũng sái nhiều lắm, cũng sái trong cái trong nhiều việc lắm, trong từ cái mà tiếp xúc đối xử với gì đó. Cho nên tại vì không phải là luật cho nên không bắt, chứ nếu mà là luật thiệt thì bắt. Bởi vì mình thấy nói ví dụ thôi, chẳng hạn như bất cứ Phật tử mà ở đâu mà nói chuyện, mà khi mà kêu là gọi một thầy nào đó là ông cái đó, thì thầy nào cũng làm thinh, thì nói ví dụ vậy, thầy như điển thì bắt lỗi liền. Thế bảo có ông, có thầy chứ có ông. thì dù nói ông Quảng Hiền ai, thầy Quảng Hiền chứ có ông. Thì dù vậy á. Thế thì đó là cái phần khai giả, nhưng mà phần khai giả đây mình nghe để cho mình biết thôi. Chứ Phật tử thì đương nhiên là cũng được dễ dãi hơn về cái vấn đề mà khai giả. Thì mình biết khai tức là khoan cho, mở bày cho, tức là dễ dãi cho. Còn giả là không thể nào mà dễ dãi trong vấn đề đó được, tức là bắt buộc phải nghiêm trì. Còn khai là dễ dãi. Nhưng thì cái phép khai giả nó như vậy. Thế thì cứ từ từ rồi mình quen đi những danh từ trong luật để mình biết. Cho nên trong luật thiệt sự khi mà thọ giới á, thì bắt buộc trước khi thọ giới phải có cái vấn gọi là vấn già nạn. Vấn già nạn, già là khắt khe nghiêm khắc đó, che chứ đúng chúng chứ cái nghĩa của chữ già là che. Già là che, là đẩy, ngăn che là đẩy. Thì khi mà vấn già nạn thì có nghĩa rằng là nạn nó là làm khó. Tức là hỏi kỹ, hỏi để mà hỏi về những cái khắt khe. Thì khi vấn ra nạn thì phải hỏi rằng là mình có phạm phải những cái điều đó không. Nếu mà mình phạm phải những điều như vậy đó thì mình không có được thọ giới. trước khi thọ giới là phải hỏi, nhất là những cái giới mà kiểu mà trừ có ngũ giới thôi, còn đúng theo luật nhiều khi á bắt con trai cũng phải hỏi nữa, cũng hỏi già nạn nữa, nhưng mà sau này đơn đi bỏ đi. Chứ còn thọ tỳ kheo, thọ bồ tát giới, thọ mấy cái giới mà nhiều á là phải vấn già nạn hết, mà nếu mình thuộc dính trong những cái như thế á, thì không được thọ. Thậm chí trong mấy cái vấn già nạn của thọ bồ tát giới, thọ tỳ kheo giới, sa di giới hay là bát quan trai giới này, là có những cái điều mà nói thiệt chứ cũng rất nhiều người phạm phải, chẳng hạn hỏi vậy nè, mình phạm phải như vậy không cho thọ giới à, có từng bỏ mặc người mẹ khi đau ốm không? Nếu mà có từng như vậy là không được thọ giới, phải sám hối. Có từng bỏ mặc bố khi bệnh nặng không? Nếu có là không được thọ giới. Mà nếu nói láo để vẫn được thọ giới đó, thì cái giới thể không thành, tại vì nói láo để nhận giới thì không đắc được giới thể, cho nên thọ như không.
Hả?
Thì không nhớ thì không sao, còn mà mình nhớ mà mình cố ý